chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, chúng ta đứng ở ngưỡng cửa của năm mới. Chúng tôi cầu Chúa ban ơn tràn đầy ở trên quý vị và gia quyến trong một năm mới được vạn sự như ý và được thăng tiến ở trong đời sống tâm linh. Ở trong giây phút này, tôi xin kính mời quý vị cùng dành thi giờ với tôi, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện đầu năm lên với lại ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng. Kính lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật vũ trụ này. Chúng con bước vào ở trong một năm mới. Chúng con cầu xin Ngài ban ơn ở trên quý vị thính giả, ban ơn ở trên mỗi gia đình, mỗi cá nhân được tràn đầy ơn phước của Ngài, và cầu xin Ngài hướng dẫn đời sống của mỗi người đi theo đường lối của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Cầu xin Cha Thánh Ngài ban ơn cho chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc được tràn đầy ơn của Ngài, để làm sáng danh Ngài ở trên trời và đem sự cứu rỗi của Ngài gửi đến cho đồng bào của chúng con, cho những ai còn đang lạc mất, chưa hiểu được về Thượng Đế toàn năng. Cầu xin Cha Thánh ở với chúng con, ở với mỗi vị thính giả, xin hướng dẫn chúng con cùng thăng tiến, thẳng bước để đi trên con đường đến với Ngài. Và mỗi ngày chúng con càng gần Chúa nhiều hơn, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện, xin nhân danh Đức Chúa Giêsu cứu thế. Amen. Nhân dịp đầu xuân, tôi là một sư Du Quốc Tùng cùng toàn thể anh chị em ở trong ban thực hiện chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc xin kính chúc tất cả quý vị thính giả, quý tín hữu được một năm mới tràn đầy ơn phước từ ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, từ Thánh Vương ở trong đời sống tâm linh, cũng như được thịnh vượng ở trong đời sống vật chất. Amen.
Yeah. hiến ta tình yêu rất huy hoàng, làm nên thánh ta được hưởng thiên đàng này. Nơi bên ấy rất diệu kỳ, hàng gặp gỡ thỏa mang bay sâu nhìn thay. Nơi bên ấy rất diệu kỳ, bên huy hoàng nơi chúng ta luôn gặp nhau.
Thính giả thân mến, bước vào năm mới, tôi xin được gửi đến quý vị một đoạn kinh thánh ở trong sách Thi Thiên đoạn 121. Thi Thiên đoạn 121, lời của Chúa phán như thế này: Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ của tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ của tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó, Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Israel không hề chớp mắt cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là Đấng là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra và khi vào, từ nay cho đến đời đời. Thưa quý vị, chúng ta bước vào năm mới. Tôi mong ước rằng quý vị thính giả đang lắng nghe tôi trong giây phút này, hãy ngước mắt nhìn lên trên núi, hãy tìm sự tiếp trợ của chúng ta đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng sẽ gìn giữ chúng ta, là Đấng sẽ che chở chúng ta ở trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời này. Đừng quên Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên trời và đất. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ của tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ của tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất. Xin quý vị lấy Đức Giê-hô-va làm nguồn tiếp trợ cho mình, nhìn xem ngày để bước đi vào ở trong năm mới. Thưa quý vị có biết không, hát. Ca hát khiến cho cuộc hành trình của chúng ta dễ dàng hơn. Ca hát hay âm nhạc cắt khỏi chúng ta khá nhiều căng thẳng ở trong chuyến đi, khiến cho những con đường gồ ghề trở thành bằng phẳng. Và đặc biệt khi chúng ta hát ngợi khen thượng đế toàn năng, là đấng đã sáng tạo nên trời và đất, là đấng chăm sóc chúng ta từng chặng đường ở trong cuộc đời của chúng ta. Và những người Hebrew hay những người Do Thái là dân sự lựa chọn của Chúa trong thời cựu ước. Khi họ đi hành hương, họ thường hát Thi Thiên đoạn 121. Khi họ đi lên thành Jerusalem để dự lễ hàng năm, họ ca Thi Thiên 121 không phải để cho trôi qua giờ, không phải để giết thời gian, nhưng để nhắc nhở họ về đường lối của Thượng Đế toàn năng chăm sóc họ. Chữ gìn giữ ở trong tiếng Hebrew được lặp lại 6 lần ở trong Thi Thiên đoạn 121. Bài ca này nhắc họ 4 điều như sau: Chúa là Thượng Đế của núi cao phù trợ dân của Ngài. Chúa là Thượng Đế đã dựng nên núi cao, sẽ hỗ trợ dân của Ngài. Điều thứ nhất. Điều thứ nhì, Chúa là Thượng Đế của canh đêm, sẽ chẳng hề buồn ngủ hoặc nhắm mắt, nhưng luôn luôn bảo vệ và che chở dân sự của Ngài. Và điều thứ ba, Chúa là Thượng Đế của bóng mát, sẽ bảo vệ những điều có thể làm tổn hại đến dân sự của Ngài. Và điều thứ tư, Thượng Đế là tòa nhà, là đường đi hàng chăm sóc chúng ta khi chúng ta đi ra hay chúng ta đi vào. Hãy hết lòng tin cậy nơi Thượng Đế toàn năng. Chúa sẽ gìn giữ bạn ở trong vòng tay yêu thương của Ngài. Khi bước vào năm mới, đừng quên Thượng Đế. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ của tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ của tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên trời và đất. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ quý vị qua khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn của quý vị. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ quý vị khi đi ra hoặc khi đi vào, từ nay cho đến đời đời. Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc. Chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc được thành lập để rao giảng tin lành đời đời của Đức Chúa Giê-xu và giúp đỡ quý vị tránh khỏi những hướng dẫn sai lầm trong sự thờ phượng Thượng Đế. Đức Chúa Trời đã khiến cho quý vị tìm đến với chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc và nghe được lẽ thật chân chính của Ngài. Xin quý vị hãy thường xuyên theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc để học hỏi thêm về Kinh Thánh và sự dạy dỗ của Đấng Cứu Thế. Chúng tôi có cho ấn hành nhiều sách vở tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh một cách trọn vẹn. Nếu quý vị muốn được nhận những tài liệu này, xin hãy liên lạc với chương trình An Bình và Hạnh Phúc qua địa chỉ sau: An Bình và Hạnh Phúc Radio, hộp thư An Bình và Hạnh Phúc Radio, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706, USA. Chúng tôi xin lặp lại: An Bình và Hạnh Phúc Radio, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706, USA. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị thính giả thân mến của chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc, mùa xuân lại trở về với lại vạn vật, trở về với lòng người của chúng ta. Đầu xuân, tôi là mục sư Du Quốc Tùng xin chân thành kính chúc tất cả quý vị mục sư quý truyền đạo và toàn thể con dân Chúa cũng như quý vị thính giả hưởng một năm mới được tràn đầy hồng ân của ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng. Trong năm mới, cầu xin Chúa ban ơn hướng dẫn quý vị được thăng tiến ở trong đời sống tâm linh cũng như trong đời sống vật chất, được mọi sự may mắn. Cầu xin Ngài gìn giữ quý vị. Amen.
Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục Đời sống và Thế giới hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, một mùa xuân nữa lại đến. Khắp nơi, người người đang bận rộn chuẩn bị cho một dịp Tết thật đầy đủ và vui vẻ. Ai ai cũng mong muốn một năm mới tốt đẹp hơn. Tôi nhớ những lời chúc đầu năm thường gửi đến cho gia đình tôi trong những dịp Tết. Nào là mến chúc một năm mới vạn sự như ý. Nào là mến chúc một năm mới đầy may mắn. Hay mến chúc một năm mới an khang thịnh vượng. Mọi người muốn chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Và người ta cũng muốn thay đổi mọi thứ trong nhà với ước mong chào đón những sự đổi mới tốt lành. Chúng ta đều hy vọng, đều nôn nao về một năm mới, về một tương lai sáng sủa và đẹp đẽ hơn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bầu trời trong xanh ấy bỗng bất ngờ xuất hiện một đám mây đen? Lúc ấy chúng ta có sẵn sàng chăng? Và những điều đau buồn đó có thể sẽ là những gì? Tai họa chăng? Các bạn thân mến, xin các bạn nghe câu chuyện của ông Job, là một người gặp nhiều đại nạn và mất mát to lớn trong đời, đã được Kinh Thánh ghi lại trong sách Job đoạn 19 như sau: Ngài khiến các anh em lìa xa tôi, và những người quen biết tôi trở nên kẻ lạ. Các thân thích đều lìa bỏ tôi, các mật hữu tôi đã quên tôi. Những kẻ ở trong nhà tôi và các tớ gái tôi đãi tôi như một khách lạ. Trước mặt chúng, tôi đã trở thành một người ngoài. Tôi gọi kẻ tôi tớ tôi mà nó không thưa, dầu tôi lấy miệng mình nài xin, nó cũng vậy. Hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi, và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi. Đến nỗi những đứa trẻ cũng khi tôi, nếu tôi trỗi dậy chúng nó nhạo báng tôi. Các bạn thân thiết đều gớm ghét tôi, những người tôi thương mến đã trở nghịch cùng tôi. Các bạn thân mến, ông Job là người được xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, đã bị dồn dập với không biết bao nhiêu tai họa. Kinh Thánh ghi lại rằng ông Job đã mất tất cả mọi sự, chỉ còn lại sự sống mà thôi. Nhưng tuy vậy, ông Job vẫn thốt lên lời ca tụng Chúa rằng: Còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Và ông cũng đã thốt lên rằng: Sau khi da tôi, tức xác thịt này bị tan nát, bấy giờ ngoài xác thịt, tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời. Ông Job đã vững lòng đứng lên, tai họa, hoạn nạn đã không làm cho ông đánh mất niềm tin ở trong Chúa. Có ai trong chúng ta đã phải gánh chịu những tai họa như Job đã chịu chăng? Và nếu những điều ấy xảy đến cho chúng ta, chúng ta đã phản ứng như thế nào? Trong Kinh Thánh sách Roma đoạn 5 câu 3 và 4 có ghi lại như sau: Nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Bạn thân mến, chúng ta có thể gặp rất nhiều gian nan và khó khăn trong cuộc sống, nhưng những gian nan đó chưa hẳn là tai họa. Ngày xưa, Chúa ban cho ông Job sự thử thách để ông gần với Chúa hơn, thì ngày nay Chúa cũng sẽ cho phép tai họa đến để thử đức tin của chúng ta. Có những điều thoạt đến tưởng chừng như xấu xa, nhưng thật ra không hẳn như vậy. Nhiều lúc đó lại là những ý muốn đẹp đẽ và tốt lành của Chúa. Tai họa có thể xảy ra, đau thương, mất mát có thể đến, không phải là trong suốt năm này hay năm khác, mà nhiều khi chỉ một giờ, một phút hay một giây, chúng ta đã có thể mất tất cả. Chúng ta nên làm gì đây? Bạn thân mến, năm xưa, ông Job đã thoi thóp khổ sở trên giường bệnh. Cơn bệnh đã hành hạ ngày đêm, khiến ông đau đớn đến cùng cực. Ông đã mất tất cả, nhưng có một điều đã khiến ông đứng dậy. Đó là ông vẫn còn một điểm tựa. Cho dù bè bạn, vợ con, anh em, tôi trai, tớ gái đã lìa bỏ ông, nhưng có một người vẫn không lìa xa ông. Dù người đời khinh khi, nhạo báng, gớm ghiếc khi nhìn thấy ông, nhưng có một người vẫn yêu thương ông, vỗ về, ôm ấp ông. Ông đã ở trong chũng tối, nhưng bao quanh ông vẫn là ánh sáng. Ông đã mất tất cả, nhưng ông vẫn còn một điểm tựa. Đó là Chúa, là Đức Chúa Trời. Cuộc đời vốn không bao giờ bằng phẳng. Mùa xuân sẽ qua và mùa đông sẽ đến. Bầu trời sẽ trong xanh, nhưng bầu trời cũng sẽ tối tăm. Niềm vui, hạnh phúc sẽ tràn đầy, nhưng niềm đau và tai họa cũng sẽ đến. Tuy nhiên, trong mọi sự, trong những lúc đau buồn nhất, bạn đừng nên quên rằng sẽ có một người luôn ở cùng bạn. Người ấy là Chúa. Ngài sẽ biến tai họa ra hạnh phúc, biến niềm đau ra nỗi vui mừng. Tôi nhớ lại một câu chuyện mà tôi đã được nghe kể trong một bài giảng như sau. Có một vị mục sư đến thăm một người con cái Chúa rất trung tín và hỏi bà rằng: Nếu Chúa đến và nói cùng bà rằng: Con rất trung tín và rất đáng nhận phần thưởng của ta, nhưng ta muốn con xuống địa ngục, thì bà sẽ nói với Chúa như thế nào? Người đàn bà nhìn vị mục sư và thong thả, bình tĩnh, bà trả lời: Thưa mục sư, tôi sẽ kéo Chúa xuống cùng tôi, bởi vì Ngài sẽ biến địa ngục thành thiên đàng. Thật vậy, bạn ơi, khi Chúa ở cùng ta, thì dù ở trong chủng bóng chết, ta cũng sẽ không sợ hãi gì. Các bạn thân mến, giờ đây mùa xuân lại đến, một năm mới lại bắt đầu. Tôi không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong năm mới, vui hay buồn, sướng hay khổ. Nhưng có một điều làm tôi vững bước tiến tới và vui mừng đón chào năm mới một cách tin tưởng, hân hoan. Vì tôi biết rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn có Chúa và Ngài sẽ bên tôi mãi mãi như lời hứa của Ngài dành cho tôi. Vua David đã ghi lại trong Kinh Thánh, sách Thi Thiên đoạn 16 câu 8 và 9 như sau: Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Và cũng trong sách Thi Thiên, đoạn 36, câu 7 và 8, lời Kinh Thánh có chép rằng: Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa, họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện. Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. Vâng, Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. Thật là một phước hạnh to lớn, phải không bạn? Các bạn thân mến, Tết lại đến, và cũng như mọi người, tôi đang trông chờ những điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi sẽ rất sung sướng khi đón nhận những lời chúc bình an.
Người ơi xuân đã về, ngàn hoa xinh vui đón Chúa xuân. Bầu trời xanh êm lượng chào đón Chúa xuân sang. Nào cùng nhau hát mừng, chào mùa xuân đã đến bên ta. Một mùa xuân phước lành, một năm mới yên bình. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho mùa xuân trở về, mừng một năm mới với bao niềm vui đón chờ. Nguyện xin dân Chúa khúc ca mừng xuân mới về, thành tâm dân Chúa.
An bình và hạnh phúc, nơi lời của Thượng Đế toàn năng được rao giảng. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Kính chào quý vị. Đầu năm, trong chúng ta ai ai cũng mong ước mọi sự được thay đổi, đổi mới ở trong năm mới. Chúng ta thay đổi chân dọn, thay đổi đồ đạc ở trong nhà để mong một năm mới được may mắn và mọi sự đều đổi mới. Nhưng sự đổi mới không phải tự nhiên mà có. Sự đổi mới không phải do chúng ta thay đổi vật chất ở trong nhà, mà nó đến với chúng ta ở trong năm mới. Đức Chúa Giêsu phán ở trong sách Matthew đoạn 9 câu 16 đến câu thứ 17 như sau. Matthew đoạn 9 câu 16 đến câu thứ 17: không có ai vá một miếng nỉ mới vào cái áo cũ. Vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ và đàn rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Song ai nấy phải đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề. Vải mới nó co giãn. Nếu chúng ta lấy vải mới vá vào trong một cái áo cũ thì khi vải mới co giãn, nó sẽ kéo cái vải cũ và làm rách đi cái áo cũ. Rượu mới lên men ra chất ga, ra chất hơi. Và nếu chúng ta chứa rượu mới ở trong một cái bầu da cũ thì bầu da nó đã căng lên rồi, và khi rượu mới lên men, nó không còn sức để mà nó giãn ra nữa, để nó chứa những cái hơi ga bên trong, và bầu sẽ nứt đi, cho nên rượu sẽ mất. Chúa mới phán rằng sau mai nấy phải đổ rượu mới vào bầu mới và giữ được cả hai bề. Năm mới nếu chúng ta muốn mọi sự mới, trước hết chúng ta phải thay đổi ở trong tâm hồn của chúng ta, không phải chỉ ở bên ngoài, mới có thể cho năm mới mọi sự may mắn và mọi sự đổi mới được. Các nhà xã hội học và tâm lý học nghiên cứu cho biết rằng nếu chúng ta cần làm một cái sự thay đổi ở trong cuộc đời của chúng ta, ở trong đời sống của chúng ta, thì người ta tìm được rằng có 4 cái cấp bậc để mà thay đổi. Trước hết, chúng ta cần thay đổi ở trong tư tưởng của chúng ta mỗi người. Một khi tư tưởng của chúng ta thay đổi, nó mới dẫn đến thái độ của chúng ta có thể thay đổi được. Mà một khi thái độ của chúng ta thay đổi, lúc bây giờ hành động của mỗi cá nhân mới thay đổi. Và một khi hành động của từng cá nhân được thay đổi, lúc bây giờ những hành động của những người chung quanh, ở trong gia đình, ở trong tập thể mới đổi thay được. Cho nên cái sự thay đổi trước hết phải bắt đầu với chính bản thân của chúng ta, rồi hoàn cảnh, rồi sự vật mới thay đổi theo. Chúng ta nhớ một điều, và đây là một điều luôn mà các nhà xã hội học tìm được rằng chúng ta không bao giờ thay đổi được những người chung quanh cho đến khi chúng ta thay đổi lấy chính bản thân của chúng ta. Cách đây không bao lâu, tôi có nói đến những câu sau. Khi chúng ta gieo một cái ý tưởng, một cái tư tưởng ở trong đầu của chúng ta sẽ gặt một thái độ. Và một khi chúng ta gieo một thái độ, chúng ta sẽ gặt một hành động. Và khi chúng ta gieo một hành động, chúng ta sẽ gặt thói quen. Từ tư tưởng dẫn đến thái độ, dẫn đến hành động. Và khi mà hành động tiếp tục lặp đi lặp lại, nó trở thành thói quen. Và một khi chúng ta có một thói quen, nó trở nên định mệnh ở trong cuộc sống của chúng ta. Nó trở thành một định mệnh cho chúng ta. Qua năm mới, chúng ta muốn thay đổi, muốn mọi sự đổi thay, tôi xin đề nghị những điều sau. Điểm thứ nhất, theo trong sách Philip đoạn 3 câu thứ 14, sứ đồ Phaolô được Chúa khải thị để viết rằng: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau. Muốn đổi mới, trước hết chúng ta phải quên đi những gì chúng ta cần, đáng quên, nên quên ở trong năm cũ. Nếu chúng ta không biết quên, hãy học để mà quên. Quên, đừng để chuyện đau buồn ảnh hưởng của quá khứ, ảnh hưởng đau buồn của quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại của chúng ta. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục để cho đau buồn cay đắng ảnh hưởng cho cuộc sống hiện tại của chúng ta, chúng ta sẽ khổ vô cùng. Một người mà mọi sự đều luôn luôn nhớ ở trong đầu chuyện đau buồn, những lời nói, những hoàn cảnh đau thương mà chúng ta cứ mãi nhớ, sẽ khổ vô cùng. Nếu hiện tại của chúng ta vật lộn với quá khứ, chúng ta sẽ không bao giờ có tương lai. Nếu hiện tại của chúng ta đánh lộn với lại quá khứ, chúng ta sẽ không bao giờ có tương lai. Và nếu quá khứ và hiện tại cùng làm việc, cùng hỗ trợ với nhau, chúng ta mới có tương lai được. Tom Landry là một cựu huấn luyện viên của đội banh football Cowboy Dallas, đã dẫn người mà đã dẫn đội banh này đến cái chỗ vô địch ở trong thập niên 70. Ông ta có nói như thế này: thế giới sẽ không dừng lại khi chúng ta thất bại. Thế giới sẽ không dừng lại khi chúng ta thất bại. Và ông ta nói là tôi cũng đau khổ và vì thất bại như tất cả mọi người. Ông ta cũng bị đau khổ, cũng bị thất bại, đội banh của ông ta cũng thua cuộc. Và ông ta nói rằng khi chúng ta thất bại, thế giới sẽ không bao giờ dừng lại vì cái sự thất bại của chúng ta. Nhưng bao lâu sau đó bạn quên được những cái thất bại này, cần bao thời gian bao lâu để chúng ta quên thất bại của quá khứ để tiếp tục cuộc sống của chúng ta trở lại mới là điều quan trọng. Quá khứ đau buồn, hãy học để lấy kinh nghiệm cho cái cuộc sống hiện tại và trong tương lai. Có một vị giám đốc trẻ tuổi mới vừa được bầu vào ở trong cái vai trò giám đốc của một ngân hàng lớn của Hoa Kỳ. Anh ta mới đến tìm vị cựu giám đốc vừa mới về hưu để mà nhờ ông này khuyên những cái lời khuyên, vì vị cựu giám đốc vừa về hưu đó là một người rất là thành công, đã dẫn cái ngân hàng này đến cái chỗ thành công ở trong cái lịch sử của nó. Vị tân giám đốc mới nói với lại người giám đốc già về hưu: ông có cái lời khuyên gì cho tôi để mà tôi với trong cái vai trò giám đốc của ngân hàng này có thể dẫn nó tiếp tục thành công và phát triển ở trong tương lai? Người giám đốc về hưu mới trả lời rằng: anh hãy làm những cái quyết định tốt lành, good decision. Anh hãy có những cái quyết định tốt đẹp cho cái ngân hàng này. Vị giám đốc trẻ mà hỏi: nhưng mà làm sao để tôi có thể có được những cái quyết định tốt đẹp cho cái ngân hàng của chúng ta? Vị giám đốc già mới đáp rằng: anh cần phải có kinh nghiệm, experience. Anh cần phải có kinh nghiệm thì anh mới có thể làm được những cái quyết định tốt đẹp. Người giám đốc trẻ mà hỏi: nhưng mà tôi mới vừa nhận chức giám đốc, làm sao tôi có kinh nghiệm được để mà tôi làm những cái quyết định tốt đẹp cho ngân hàng của chúng ta? Người giám đốc già bây giờ mới nói: khi anh làm những cái quyết định sai lầm thì anh sẽ có kinh nghiệm, bad decision. Khi anh làm những quyết định sai lầm trong cuộc đời, anh sẽ học được những kinh nghiệm, và từ những kinh nghiệm đó anh sẽ làm những cái quyết định tốt đẹp cho cái ngân hàng của chúng ta. Có những người trong chúng ta sống mang ba cái gánh nặng cùng một lúc: cái gánh nặng của quá khứ, những chuyện đã xảy ra; cái gánh nặng của hiện tại, những chuyện đang xảy ra; và cái gánh nặng của tương lai, những gì chúng ta mong để mà xảy đến. Và người nào mang ba cái gánh nặng cùng một lúc sẽ khổ vô cùng. Hãy sống, đừng có mang ba cái gánh nặng của quá khứ, của hiện tại và tương lai cùng một lúc. Nếu có mang, hãy mang cái gánh nặng của hiện tại để chúng ta có thể sống được. Hãy quên, đó là bước thứ nhất. Quên chuyện đã qua, quên những cái sự đau buồn đã qua. Và điều tiếp chúng ta cần làm, hãy đem vào trong tư tưởng chúng ta, hãy đem vào cuộc sống chúng ta những tư tưởng lành mạnh, hãy đem vào tâm hồn của chúng ta những điều tốt đẹp. Cũng ở trong sách Philip đoạn 4 câu thứ 8, lời Chúa nói rằng: rốt lại hỡi anh em, phạm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến những điều đó. Cho tư tưởng của chúng ta, đầu óc, tâm trí, tâm hồn của chúng ta những tư tưởng lành mạnh, quên, và chúng ta cho những tư tưởng lành mạnh vào trong tâm hồn của chúng ta. Tư tưởng là trước hết, quyền bà chị em, quý vị. Đức Chúa Giêsu bắt đầu cái chức vụ truyền giáo của Ngài với một cái sứ điệp rằng: hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã gần rồi. Ăn năn tức là thay đổi tư tưởng của chúng ta, thay đổi cái lối sống của chúng ta, chuyển một cái hướng khác hoàn toàn, khác với lại cái hướng mà chúng ta đang sống. Ăn năn vì nước thiên đàng đã gần rồi. Chúa bắt đầu bằng cái tư tưởng. Ở trong một cuộc nghiên cứu do tiến sĩ Leslie Horn ở tại Chicago, tiến sĩ Leslie Horn tin rằng chúng ta là sản phẩm của những gì chúng ta đem vào trong cuộc sống của chúng ta, đem vào trong trí óc của chúng ta, đem vào con tim của chúng ta. đem vào trong cảm xúc của chúng ta. Chúng ta là sản phẩm của những gì mình đem vào trong cuộc đời của mình. Và rồi có một số người rất là đông quyết định tham gia vào trong cái cuộc nghiên cứu này của tiến sĩ Leslie Hall. Những người này họ quyết định tham gia vào, và trong vòng một năm rưỡi họ chép lại, ghi lại mỗi ngày, họ ghi chép lại mọi chương trình TV mà họ coi, họ ghi lại mọi chương trình radio để phát thanh mà họ nghe, họ ghi lại mọi cái mỗi chuyện mà họ đối thoại mỗi ngày vào trong nhật ký. Sách vở, báo chí họ đọc, họ cũng ghi lại mọi cái trò giải trí, những cái buổi sinh hoạt ở tại nhà thờ, họ đều ghi xuống, họ đem vào trong tư tưởng của họ những gì vào trong nhật ký. Sau một năm rưỡi, tiến sĩ Lesio mới đúc kết lại những cái dữ kiện của từng người một. Và cuối cùng, ông ta kết luận như thế này: những người mà luôn luôn cảm thấy chán nản, discouraged, và những người luôn luôn cảm thấy xuống tinh thần, depressed, là những người đem vào trong trí óc của họ 90% là những điều xấu, những điều bi quan, những điều không tốt. Chỉ có 10% là những điều lành, những điều tốt đẹp họ đem vào trong đầu của họ. Và kết quả là họ cảm thấy chán nản, discouraged, và họ cảm thấy xuống tinh thần, depressed ở trong cuộc sống của họ. Hãy đem vào trong tư tưởng của chúng ta những cái gì đáng yêu, đáng chuộng, những cái gì thanh sạch, đáng tôn, đáng quý, chân thật. Lời của Chúa nói hãy nghĩ đến. Và câu số 9 của sách Philip đoạn 4 câu số 9: hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy ở trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Ở đây là lời hứa của Chúa với chúng ta ở trong sách Côrintô thứ 2 đoạn 5 câu thứ 17: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì ấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều mới. Nếu chúng ta sống ở trong Chúa, đem cái lời dạy của Chúa vào trong tâm hồn của chúng ta, nghe theo lời của Chúa, làm theo lời của Chúa, thì chúng ta nhờ ân điển của Ngài, nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ trở nên mới, mọi sự cũ đều qua đi hết. Matthew đoạn 6 câu 33, Chúa phán rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Khi chúng ta tìm kiếm lời dạy của Chúa, cái điều hay, điều tốt đẹp của Chúa, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi, thưa quý vị. Rồi Chúa sẽ ban thêm cho chúng ta những điều kia nữa. Chúa đã than ở trong sách Esai đoạn 55 câu 2 đến câu 3. Esai 55 câu 2 đến câu 3: sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình để đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích ở trong của béo. Tại sao chúng ta bỏ công sức, bỏ tiền bạc để đem vào trong tâm hồn chúng ta những cái không giúp ích cho đời sống của chúng ta, trong khi lời của Chúa đã giúp cho chúng ta sống một cái đời sống tốt đẹp hơn, bình an, hạnh phúc hơn, chúng ta lại không nghe đấy. Mà Chúa mới than rằng: sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho nó? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy chăm chỉ nghe ta, thì linh hồn các ngươi sẽ vui thích ở trong của béo. Hãy nghiêng tai, hãy đến cùng ta, hãy nghe ta, thì linh hồn của các ngươi sẽ được sống. Linh hồn của các ngươi sẽ được sống. Nhà bác học Werner von Braun là một trong những người giỏi nhất thế giới về khoa học không gian. Ông ta đã nói rằng niềm tin ở trong Thượng Đế là Đức Chúa Trời toàn năng sẽ cho chúng ta có một sức mạnh ở trong tinh thần và cho chúng ta một sự hướng đi mà chúng ta cần cho bất cứ một hành động nào của chúng ta ở trong đời sống mỗi ngày. Một nhà bác học giỏi nhất thế giới, một trong những người giỏi nhất thế giới về khoa học không gian, Werner von Braun đã nói rằng cái niềm tin ở trong Thượng Đế toàn năng là cần thiết cho cái đời sống của chúng ta, cần thiết cho mỗi hành động của chúng ta ở trong cái cuộc sống này. Hãy đặt cái lòng tin, hãy đến với Ngài, hãy học từ nơi Chúa. Kết luận ở trong sách Matthew, tôi xin đọc lại Matthew đoạn 9 câu thứ 16: Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy miếng nỉ mới sẽ chằng rách cái áo cũ và đằng rách sẽ trở nên xấu hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, Nếu vậy thì bầu nước rượu chảy ra và bầu phải hư, xong ai nấy phải đổ rượu mới và bầu mới và giữ thì mới giữ được cả hai bề. Thay đổi không phải chỉ ở bề ngoài của chúng ta, mà thay đổi từ ở trong tâm lòng của chúng ta. Từ trong tâm hồn chúng ta sẽ được thay đổi bởi quyền phép của Chúa, rồi cuộc sống của chúng ta mới thay đổi, đổi mới được. Nên chúng ta không thể muốn đổi mới bởi vật chất mà thôi, mà hãy thay đổi cả trong tâm hồn của chúng ta. Có hai chiếc chiến hạm thuộc một hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ được chỉ định để tham gia vào ở trong một cuộc huấn luyện. Và khi hai chiếc chiến hạm này tham gia vào trong một cuộc huấn luyện như vậy thì gặp thời tiết xấu, mưa mù dày đặc ở trên đại dương. Thời tiết quá xấu cho nên vị chiến hạm trưởng hay là vị thuyền trưởng của một con tàu mới phải lên phòng chỉ huy vào ban đêm để mà điều hành con tàu đi cho được bình yên vì thời tiết quá xấu. Trong cái đêm tối hôm đó, sau 2-3 đêm ở trong cái cuộc huấn luyện, thì một đêm tối hôm đó, một vị sĩ quan quan sát ở trên tàu mới báo cáo với lại vị thuyền trưởng rằng có cái ánh đèn ở phía trước chiến hạm, có ánh đèn ở phía trước chiến hạm. Thuyền trưởng mới nói rằng cái ánh đèn đó di động hay là đứng yên một chỗ. Vị sĩ quan trả lời: thưa thuyền trưởng, cái ánh đèn đó đứng yên một chỗ. Thuyền trưởng mới nói rằng hãy đánh một cái tín hiệu cho chiếc tàu đó và nói rằng chúng ta sắp sửa đụng với nhau, yêu cầu chiếc tàu đó hãy chuyển hướng 20 độ, còn nếu không hai tàu sẽ đụng vào với nhau. Sau khi tín hiệu được đánh đi qua cho chiếc tàu kia, một tín hiệu đáp lại rằng tôi khuyên bạn hãy chuyển hướng 20 độ, tôi khuyên bạn hãy chuyển hướng 20 độ. Vị thuyền trưởng mới ra lệnh cho cái người đánh, cái vị sĩ quan đánh cái tín hiệu, nói đánh một tín hiệu nữa, hãy nói rằng tôi là thuyền trưởng, anh hãy đổi hướng 20 độ. Lúc đầu thì khuyên, nhưng bây giờ nói rằng tôi là thuyền trưởng, anh hãy đổi hướng 20 độ. Thì tín hiệu đánh đáp trả lại: tôi là một binh nhì của hải quân, ông nên đổi hướng 20 độ. Ngon lành quá. Thuyền trưởng lúc bây giờ nổi giận lên và ông ta ra lệnh đánh một tín hiệu nữa qua chiếc tàu kia, nói rằng ta là một chiến hạm có đại pháo ở trong này, hãy đổi hướng 20 độ lập tức, không ta bắn. Tín hiệu đáp trả lại: ta là một ngọn hải đăng, hãy đổi hướng mau, không thì hai bên chạm tông với nhau. Vị thuyền trưởng nghe như vậy lật đật ra lệnh cho tàu của mình hãy đổi hướng 20 độ lập tức để mà hai con tàu và ngọn hải đăng khỏi tông lại với nhau. Trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, hãy đổi hướng cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta biết chúng ta đang sống và không có ngày mai, chúng ta sống đi vào trong một cái sự mù mịt của tương lai, hãy đổi hướng của chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã gần rồi. Hãy ăn năn, hãy đổ rượu mới vào bầu mới, hãy may áo mới bằng vải mới, đừng lấy vải mới vá vào ở trong áo cũ, thì cuộc đời của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lòng thật dành cho ta từ ngôi trời cao. Hát đi chung vui với thời nhân nơi này, bên bờ dòng sông lẻ muôn màu.
Không lâu ta được lên ngay bên sông, không lâu ta hóa vui nhịp nhàng. Không lâu thiên lộ ta nay sắp xong,
vui hát hòa điều mới thiên đàng.
Ở nơi nhóm nhỏ bên sông đây, sông thật xinh trao ra từ ngôi trời cao. Ta đi chung vui với thanh niên nơi này, bên bờ dòng sông lẻ muôn màu.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Xin quý vị giới thiệu chương trình với bạn bè và bà con thân hữu để giúp đỡ họ tìm về với lẽ thật của Thượng Đế là Đấng đã tạo dựng vũ trụ và muôn loài. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả người Việt Nam chúng ta đều có cơ hội biết đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu và được nghiên cứu Kinh Thánh một cách tường tận. Chương trình An Bình và Hạnh Phúc gửi lời của Chúa đến với quý vị với hoài bão giúp đỡ quý vị gìn giữ lẽ thật của Đấng cứu thế mà không bị sửa đổi hoặc bị hướng dẫn sai lầm. Xin quý vị liên lạc với chương trình An Bình và Hạnh Phúc để được nhận sách vở tài liệu về Kinh Thánh. Chúng tôi có những lớp Kinh Thánh và truyền đạo hàm thụ, cũng như chúng tôi có thể tìm kiếm giúp quý vị một nhà thờ ở gần nơi quý vị đang cư ngụ, để quý vị có thể thờ phượng chung với các anh chị em đồng đức tin trong ngày thứ bảy. Địa chỉ liên lạc của chương trình An Bình và Hạnh Phúc như sau: An Bình và Hạnh Phúc Radio, hộp thư P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706. An Bình và Hạnh Phúc Radio, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706, USA. Xin cảm ơn quý vị.
Sư Dương Quốc Tùng xin kính chúc toàn thể quý thính giả và quý tín hữu hưởng một mùa xuân được tràn đầy ơn phước từ nơi Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta, là cứu Chúa của chúng ta. Xin quý vị nhớ cố gắng viết cho chúng tôi đôi dòng, gửi đến cho chúng tôi để chia sẻ những ơn phước mà quý vị nhận được qua chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc. Quý vị biết không, những lá thư của quý vị là những sự khuyến khích rất lớn lao cho tinh thần của anh chị em chúng tôi ở trong ban thực hiện, để chúng tôi tiến tới vượt qua những trở ngại và cố gắng để cải tiến chương trình mỗi ngày một tốt đẹp hơn, để không phụ lòng ủng hộ của quý vị. Chúng tôi mong ước rằng qua chương trình phát thanh, quý vị sẽ tìm và nhận chân lý của Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa hướng dẫn chúng tôi mỗi ngày, để chúng tôi gửi đến quý vị lẽ thật trọn vẹn của Đức Chúa Trời, ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng trong Thánh Kinh. Nhất là trong thời gian mà chúng ta đang sống, càng ngày thế giới càng đến gần ngày tận thế và ngày Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta sẽ trở lại rất gần ở trong tương lai. Chúng tôi mong ước rằng qua chương trình phát thanh này, quý vị sẽ nhận được chân lý của Ngài, và quý vị sẽ không bị những rít giả và tiên tri giả, hay là những người mạo nhận là tôi tớ của Chúa đến và dạy những cho quý vị những điều sai lầm ở trong Thánh Kinh. Xin quý vị nhớ viết cho chúng tôi đôi dòng, gửi đến địa chỉ của chúng tôi là hộp thư, để chia sẻ những kinh nghiệm, những ơn phước mà quý vị nhận được qua chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc. Và đồng thời cũng để cho chúng tôi biết địa chỉ của quý vị mà gửi đến cho quý vị những tài liệu nghiên cứu kinh thánh, hay là có dịp chúng tôi sẽ đến thăm viếng quý vị ở trong tương lai. Một lần nữa nguyện cầu ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, nguyện cầu ân điển của Ngài, tình yêu thương của Ngài và sự thông công của Ngài ở cùng quý vị. Xin quý vị nhớ tiếp tục đón nghe chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc. Và chẳng những như thế, quý vị còn giới thiệu chương trình, nhớ giới thiệu chương trình cho anh em, bạn hữu, bà con của mình. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong chương trình phát thanh vào ngày mai. Amen.
Phước ơn trời tuôn tràn nơi Chúa.